trong cái pháp, khi mà nói về cái pháp nhận ba la mật là nói về cái phương diện của cái thế gian pháp. Cái thế gian pháp hay là cái tục đế là cái sự thật mà tất cả chúng sanh quý vị thấy được, quý vị coi là sự thật. Mình gọi là tục đế là tại vì cái người thế tục đó ta công nhận cái đó. Cái pháp môn đại thừa đó nó không có từ bỏ bất cứ cái gì hết, mặc dù cái người mà có trí huệ đã biết rằng quý vị sai lầm đó, nhưng người ta vẫn chấp nhận cái sự sai lầm của quý vị, là không có từ bỏ quý vị, không có gạt bỏ quý vị, nói là quý vị là mê muội, quý vị là không xứng đáng nữa, mà ta vẫn chấp nhận cái sự sai lầm của quý vị. Cái đó là cái tinh thần bao dung của cái pháp đại thừa. Tại cái đại thừa mình hay lắm, mặc dù biết quý vị sai, biết quý vị mê muội, nhưng mà vẫn sống vào cái thế giới mê muội quý vị để sống cùng quý vị tìm cái ánh sáng. Thành ra cái Phật giáo mình đó, Phật giáo đại thừa, khi mà giúp đỡ chúng sanh, những là cái người mà có trí huệ phải vào cái cương vị của quý vị và nhìn với từ cái nhìn mê muội quý vị, rồi cái đó là cái đó gọi là cái tục đế. Thành ra khi mà quý vị còn mê muội thì Đức Phật tới dạy quý vị cái pháp gọi là pháp nhẫn ba la mật, để quý vị hiểu pháp ba la mật đó. Cái đó là cái pháp mà quý vị thấy là nó có thật. Quý vị tu cái pháp như vậy thì sẽ thoát ra cái vòng mê muội quý vị. Nó tuyệt vời như vậy. Ok. Thành cái người mà có trí huệ, người ta hiểu rằng á, tất cả nó đều là không, không có gì mà phải chấp hết. Ta không chấp một cái pháp nào hết á. Mặc dù như vậy, ta biết trong tâm, trong thâm tâm người ta không chấp gì hết. Nhưng đến lúc người ta tới nói chuyện với quý vị, ta vẫn bàn với quý vị về cái phương diện của quý vị. Quý vị mê muội quý vị thôi. Thiệt ra trong tâm người ta không có cái gì ở trong hết. Không chấp vào cái chuyện bàn về mê muội quý vị. Thành ra, cái người có trí huệ đó, người ta như mình, người ta ăn, ta như mình, ta cuộc sống hàng ngày thường ta như mình vậy. Nghe, ta vẫn ăn, ta vẫn ngủ, ta vẫn cười, ta vẫn giỡn, ta vẫn trả giá, ta vẫn giận, ta vẫn hờn, nhưng đều trong tâm người ta hoàn toàn không có sự thật. Cái đó đối với người ta chỉ là một cái vở kịch thôi, để giúp quý vị vượt cái sự mê muội quý vị thôi. Cái đó là hành động người trí huệ. Tại vì sao trong tâm người ta, khi cái chân đế của người ta là ta biết không có gì phải cần chấp, tất cả đều là không. Thành cái người mê muội không thể nào hiểu được cái chuyện đó. Quý vị hiểu chưa? Tại vì cái người mà có trí huệ, người ta thấy được, ta không còn chấp trước nữa. Tại nhờ không còn chấp trước, người ta sẵn sàng đi vào chấp trước quý vị mà không còn sợ nữa. Hiểu chưa? Thành ra cái này là cái quan điểm khác biệt giữa cái tiểu thừa, nó khác biệt ở chỗ đó, là tại vì cái tiểu thừa đó, cái nguyên thủy là dạy cái gì, cái pháp để mà thoát ly cái ô uế, cái bẩn thỉu, ok, bỏ chạy, mình bỏ chạy cái buồn, ok. Nhưng đều á, cái đại thừa đó, thì nói cái gì, một khi mà thoát được rồi á thì phải trở lại đó để mà tập rửa cái buồn ra khỏi cái tay mình, không còn sợ cái buồn nữa. Tại khi mà quý vị chạy cái buồn đó, quý vị vẫn còn chấp vào cái dơ dãi của cái buồn. Hiểu chưa? Thằng cái đại thừa mình nó hay lắm, ok, mình không có sợ chứ. Cái chân đế mình á, mình không chấp gì hết. Có hai cái thái cực, thấy không? Cái thành ra cái Phật pháp nó có một cái gọi là cái chân đế, nó biết là không có chấp vậy, tất cả nó đều xả được hết. Ta gọi là không, tất cả không. Khi nó không rồi, cái gì mình xả cũng được. Okay. Ngược lại nó có cái tục đế là mình, đối với mình là người phàm phu mình, cái gì nó cũng chân thật hết. cái nhà nó quan trọng, cái tiền nó quan trọng, cái xe nó quan trọng, cái việc làm nó quan trọng, cái đồ ăn nó quan trọng. Ok, cái đó gọi là tục đế, cái gì đố mình nó quan trọng đó. Thành cái đó là cái thực tế của mình, cuộc đời mình nó có như vậy. Thành cái trung đạo là cái nó ở giữa, cái giữa thực ra nó cùng nhận hai cái đều có cùng một lúc, chứ không phải nó ở giữa. Hoài là trung đạo, nó trung dung, trung đạo không phải ở giữa mà nó bao gồm mấy hai cái thái cực luôn. Cái câu hỏi là thầy muốn hỏi là cái sự khác biệt giữa người A La Hán và người Bồ Tát là sao? Ok. Sau khi cái vị thành A La Hán rồi, sau khi cái vị thành A Hán rồi, A La Hán rồi, ok, thì có một con đường rất là dài. Ok. Cái con đường mà cái người từ A La Hán mà phải đi cho tới cái trình độ A Bồ Tát đó, nó rất là khó. Nó còn khó hơn con đường người A La Hán. Thì con đường giữa cái người A La Hán với người Bồ Tát đó, nó rất là khó, nhưng đều ít sách vở nó bàn về cái chuyện đó, tại ít người tới cái trình độ đó. Thành ra bởi vì một cái lý do hơn là để quý vị hiểu là khi mà tới quá trình độ A La Hán rồi thì cần kiếm ông thầy tầm sư như vậy. Sau nó khó đi lắm, mà không có sách vở, rất ít sách vở. Ok. Thành trong cái thời gian con đường đó là quý vị phải được dạy là trở về lại cái buồn, trở vào cái thế tục, cái thế gian pháp. Xong một thời gian xong phải rút lui lại. Nó có cái cách tu nó khác để mà thoát cái mới mở được cái trí huệ chân chính. Cái có cái pháp đặc biệt là quý vị phải lúc mà cái người A La Hán mới đắc được cái không thôi, thì nhờ cái phương pháp tu luyện đặc biệt này họ vào cái buồn lầy lại, họ lồi cái buồn lầy lại, rồi xong rồi họ lúc tu một thời gian để họ phải thoát ra lại, họ chạy ra khỏi cái buồn lầy đó để họ đi vào cái gọi là chân không, tới gần cái chân không hơn. Thành ra nó có cái chương trình dạy đặc biệt, hướng dẫn đặc biệt mà trong sách vở nó rất ít người có, ít người biết chỗ nào có. Câu hỏi là không với chân không nó khác nhau chỗ nào? Thì dạng nghĩa là không là bắt đầu của sự hiểu, còn chân không là hoàn toàn hiểu biết, hoàn toàn cái thật thật sự. Thầy mới coi trong Facebook có cái thầy nổi tiếng đó, ông nói là cái xả tức là bình đẳng, là không bị kẹp và không kỳ thị. Các bạn nghĩ sao? Người Trung Hoa này, người đàn ông Trung Hoa này nói có cái ý kiến, phát biểu ý kiến nói rằng bình đẳng tâm tức là không có gì phải xả hết, tại tất cả nó đều là bình đẳng, có gì đâu phải xả. Có ai có ý kiến gì không? Người ta đang giảng cái xả là cái gì? Yes. Cái xả là một cái pháp của Phật pháp, mình phải xả, tập xả. Thì cái ông thầy mới nói xả có nghĩa là mình bình đẳng. Ok. Mình không có chấp trước, mình không có phân biệt, nó gọi là xả. Trang nghĩ sao? Tôi không đồng ý. Vậy là cái gì? Tại sao không đồng ý? Ai cũng lờ đờ hết, thầy bỏ cuộc, thầy cũng hỏi cái gì. Thầy trả lời một câu thôi. Thầy trả lời, quý vị phải cần, còn cần xả cái bình đẳng. Ai thắc mắc gì không? 451. Thì đó, thì ngài Đức Phật mới nói lúc trước mà cái lúc mà tôi tu cái pháp nhận ba la mật đó thì tôi đã là không còn cái ngã tướng, không còn thọ tướng, không còn tha tướng, không còn chúng sanh tướng. Thì cái đó là cái trạng thái của một cái người trình độ người A-la-hán. Thì trong cái kinh Niết Bàn đó thì nói kể ra trong cái lúc mà nhân địa đó, tức là lúc mà Phật đang còn tu đó, Bồ Tát đạo đó, thì mà Đức Phật đó, bậc Phật Thích Ca đó, đã bị cái vua Ca Lợi chặt cái tứ chi. Đây là cái chuyện đời trước trong kinh Niết Bàn rất nổi tiếng về cái ai cũng biết cái chuyện, đa số ai cũng biết cái chuyện này. Ngài Đức Phật đang tu Bồ Tát đạo và đang tu cái pháp nhận ba la mật. Thì ngài sinh vào cái quốc vương của ngài, của vua Ca Lợi. Cái vua Ca Lợi này thì gặp Đức Phật rồi thử thách Đức Phật bằng cách là tra tấn Đức Phật, chặt xẻo tai, xẻo mũi, xẻo môi, xẻo mắt, xong rồi chặt tay chặt chân. Mà trong lúc bị hành hạ như vậy, Đức Phật hoàn toàn không có giận. Ok, tấm 452. Tại vì sao từ trước khi bị cắt xẻo từng đoạn mà ta còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, ắt phải sanh sân hận. Thành cái nhẫn ba la mật, nhẫn á, tức là không có cái giận. Tại vì nếu như quý vị còn có cái ngã tướng thì quý vị sẽ nổi giận. Tại vì khi mà không còn ngã tướng thì không còn ai mà nổi giận nữa. Tại vì trong cái câu chuyện đó là vì Đức Phật không còn cái ngã tướng nữa, không còn cái nhân tướng, không còn cái tứ tướng, nó đều không hết. Thành ra khi bị chặt, bị hành hạ như vậy mà không nổi giận thì cái cảm ứng nó lộ ra ngay lập tức là bốn cái tay chân nó đều mọc ra lại. Thì người ta thấy không, ngày xưa là Phật như vậy, là hành hạ ngược đại như vậy mà không có nổi giận. Lần này ngày nay thì mình người ta nói một cái tay, cái chọn tay một tay bắt đầu nổi giận sùng, đòi đánh lộn, đòi chửi, đòi bới. Phải nhớ là cái tay nó đau, nó đau dễ sợ, máu nó chảy ra. Có vì cái gì cái gì nhớ lại là lúc mà bị chặt tay chân như vậy đó, cứ bị nghĩ đó, cái người Phật, cái tiền thân đó, Phật có đòi cái tay chân nó mọc ra lại không? Thầy cuối cùng thầy trả lời cho quý vị biết. Ok, cái người này đã rõ ràng, cái người này đã không giận mà còn cũng không có cái tư tưởng là muốn cái tay chân mình nó mọc ra lại nữa. Còn cái người như Ngô Cô Kim Điền đang biên bài, đang biên là cô nó là tôi không tin, đừng có hy vọng, đừng nói chuyện mà nhẫn nữa, đừng nói chuyện mà không đau. Khuyên quý vị là ở nhà đừng có chặt tay chị, mà đừng có biểu chị chặt tay mình. Nên thầy nói là quý vị đừng có ở nhà, đừng có bất chước làm như vậy. Để Mỹ có con trai như vậy thấy gì hay bất chước làm ở nhà. Thầy nói muốn làm ở nhà là đừng có trách thầy là xúi bậy. Thầy chỉ xúi cái việc chặt cái ngón tay út thôi. Thử thì có đau không? Ai thắc mắc gì không? Tấm 456. Tu Bồ Đề là nhớ quá khứ ta làm người tiên nhẫn nhục trong đời, và thổ đó không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có thọ giả tướng. Vì thế Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa hết thảy các tướng, phát tâm A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, chẳng nên trụ sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm. Ở đây cái điểm đầu tiên quý vị phải nhớ là Đức Phật tu cái pháp nhẫn nhục ba la mật này tu 500 kiếp rồi. Thành cái nhẫn ba la mật là quý vị tu cần nhiều kiếp lắm, là không phải là một vua Ca Lợi Vương tới thử là quý vị thành công là xong đâu, rồi còn có người khác tới thử nữa. Có thể là kiếp sau, có thể là vợ mình tới thử. kiếp sau có thể là vợ mình, kiếp sau có thể là con mình, con cái mình, con gái của mình đó, nó thử với mình có đủ nhẫn hay là không. Nó con gái mình đó, nó bất cứ nó hoặc là nó có những cái hành động để cho mình làm cho mình nổi giận lên đó, cái nhẫn là rất nhiều người trong những cái kiếp này đó, khi mình tu pháp nhẫn ba la mật này thì cái Đức Phật đã phục vụ cho những cái Đức Phật, những vị Phật ở trên và dưới thì giúp những chúng sanh. À, mình phục vụ cho Phật ở trên và giúp đỡ chúng sanh ở dưới. Đây là con đường của Bồ Tát Đạo. Tất cả Bồ Tát đó, nó đang đi trên con đường, bất chước con đường của Phật đi. Thành ra cái người Bồ Tát là cái người mà quay đi theo con đường của Phật, của thầy mình đã nói ra. 500 có nghĩa là số rất là lớn. Sự thật là như vậy thưa quý vị. Ok. Quý vị biết không, sự thật là như vậy nè. Cái lần đầu tiên là bị thất bại. Lần đầu tiên mà ông vua mà cầm cái dao mà cứa cái da cái tay mình là ông Phật nói không được. Ông làm này lầm rồi. Là bắt đầu đấu. Đấy. Nó khó lắm. Không phải là quý vị được. Thành ra nó cần rất nhiều cái kiếp mới thành công rồi. Ok. Cái gì nghĩ chứ coi. Mình hỏi ngược lại. Tại sao Đức Phật phải cần 500 kiếp mới thành được? Tại vì trong 500 kiếp đó thì Đức Phật đã thất bại quá trời đi. Mới cần 5 năm kia. Quý vị đồng ý không? Đó. Là họ chỉ tới thử thách mình tại vì họ biết mình chịu đựng rồi họ mới thử thách. Còn họ biết mình đã có sức chịu đựng rồi họ đâu thèm thử thách nữa. Anh quý vị thấy không? Khi mà quý vị hiểu rằng là họ tới họ thử thách mình, quý vị cứ nên nổi giận không? Anh thầy hỏi, thành quý vị, khi mà con gái mình nó tới, nó thử thách mình đó, nó làm dàn eo làm xéo, nó làm đủ cách đủ cái chuyện để mình bực mình điên, thất điên bác đạo ở nó, mình có nên nổi giận là không? Thì có người trả lời là không. Thì nó đúng. Thay vì nổi giận á, mình không được nổi giận, muốn không nổi giận phải làm cái gì? Mình phải tri ơn. Mình phải nhận ra mình có chuyện nó đang thử thách mình, nó đang giúp đỡ mình. Tập cái tinh nhẫn nhục. Mình tri ơn như vậy thì sau này mình mới có cơ hội không giận được. Còn quý vị mà không biết tri ơn á, quý vị sẽ tiếp tục nổi giận. Thành cái người Hoa mới lập tức nói là té ra làm người nó khó quá ha. Thành ra quý vị phải nhớ như vậy nè. Nhớ này, khi muốn thành công á, phải trả một cái giá mới thành công được. Cái giá đó thường thường, cái giá thông thường, cái giá của sự thành công là sự thất bại của mình mà không bỏ cuộc. Không ai mà có thể thành công mà trước mà không thất bại hết đó. Thành cái người mà bị thử thách, cái người mà thấy cái sự thất bại mình phải biết ơn thay vì giận người ta. Cái người mà thất bại mà hiểu có trí huệ đó, biết ơn mà không cần giấu. Người mà thiệt sự biết ơn đó, không có che đậy. Cái người mà dám phô bày cái sự sai lầm của mình, dám phô bày cái sự thất bại của mình là cái người sau này sẽ thành công. Mới dám làm như vậy. Cái người mà giấu là cái người sẽ tiếp tục thất bại. Mới giấu. Thành ra Phật trong kinh mới nói rằng là Bồ Tát nên từ bỏ tất cả những cái tướng mà sinh cái tâm Anậu Đa La Tâm Diệu Tam Bồ Đề. Ok. Có nghĩa là không có chấp vào ở trụ trong cái lục trần này. Cái tâm mình không chấp trước vào bất cứ cái gì, lúc đó mình sẽ có được cái sự bao dung vô ngại của tất cả mọi mọi vạn vật.
quay với vàng bạc.
Thành ra cái mà cái trụ với tâm này là không có phải là vô trụ. Cái vô trụ này có nghĩa là không có tâm gì hết để mà trụ, thành không có gì mà gọi là trụ hết. Cái tâm này, cái tâm mà không cần cái sự chứng nhận, ngay cái diện chứng nhận là nó đúng đó, chính xác nó cũng không cần luôn nữa. Ok, họ không cần cái sự chứng nhận của quý vị, xác nhận quý vị. Cái đó là thầy chưa muốn nói đó, thầy nói là với cái người mà có trí huệ, ta không cần quý vị phải công nhận người ta có trí huệ, có người ta đúng. Có ai thắc mắc gì không? Ngài Vĩnh Gia đại sư, Ngài Vĩnh Gia có cái câu hay lắm. Ngài Đời Đường có một bài cơ để chú giải, nó là vừa hay lúc dùng tâm như thế, vừa hay không có dùng tâm, không có tâm như thế, vừa hay dùng, thường dùng tâm, vừa hay như thế không có. Cái này phải dùng cái chữ hoa mới thấy được cái ngụ ý tuyệt vời của Ngài Vĩnh Gia. Cái này ngài giảng cách rất tuyệt vời, cách dùng tâm. Nó nói lúc mà muốn dùng tâm đúng, ok, biết mình đang dùng tâm mà khéo léo á, thì quý vị biết á, dùng tâm mà đúng á, khéo léo mà đúng á, thì lúc đó quý vị biết là mình đang không dùng tâm tí nào cả. Cái tâm mình không có tâm. Ngài giảng tiếp, nhưng có người hỏi tiếp là nếu như thầy dạy, ngài dạy cho con là không nên dùng tâm, không nên suy nghĩ. Khi mà dùng tâm thì làm cách nào mà con không suy nghĩ để dùng cho nó đúng? Cái này nó hay, cái bài thơ này hay sợ lắm. Tại vì ngài, khi ngài dạy nó, quý vị muốn dùng cái tâm đúng là không được suy nghĩ, không được dùng cái tâm. Cái tâm suy nghĩ quý vị là không được dùng nó. Thì có người bạn ngược ngay lập tức nó nói, bẩm đại sư, con suy nghĩ quen sao mà thầy biểu con không suy nghĩ được. Thì ngài mới nói, con muốn không muốn suy nghĩ thì con phải thường mỗi ngày đó, ok, tập đừng có suy nghĩ, chặn mình lại, không cho mình suy nghĩ. Đó là thiền mỗi ngày đó. Là không xếp bằng. Cái người Việt Nam, nhất người Việt Nam là người thoa hỏi thầy mới nêu rõ cho quý vị hiểu là cái người thông thường, thầy chọc là người Việt Nam chứ ai cũng vậy hết đó, là cái người thông thường ai cũng sợ. Câu hỏi thầy ngược lại, nếu thầy bẩm thầy, bạch thầy, con mà không suy nghĩ làm sao mà con sống được? Cái vị nghe, cái vị cũng có mặt ở đây, cái vị cũng thề là cái trình độ nó cực kỳ nguy hiểm. Một ông thầy, thầy nói là tôi làm không được, nó đều không sao đâu, tôi làm không được, quý vị cứ làm đi. Quý vị, tôi vẫn suy nghĩ, quý vị không nên suy nghĩ. Ok. Còn cái người kia thì nói không sao đâu, cứ tin tôi đi. Hai ông thầy đều điên rồi hết. Sao?
Thầy lại thầy bảo là nó tiếng kinh thì vừa ra thầy lại bảo là có một tuần để tôi suy nghĩ.
Ok, okay. Thầy dạy thế này quan trọng. Ngài Vĩnh Gia đại sư dạy rất là hay, cái câu hỏi này rất là chí lý. Cái khổ là cái câu hỏi, cái câu dạy này nó chưa đầy đủ. Phải làm như vậy, như ngài nói đúng, mỗi ngày mình không nên suy nghĩ. Nhưng để phải còn thêm một chuyện nữa, quý vị phải cần làm nữa là phải thiền. Cái suy nghĩ này là một cái pháp môn thiền. Quý vị đừng hiểu lầm. Trạng nghe rõ không? Còn cái pháp này, cái hình này thầy nói mà con nghe không rõ, con để ý đó. Cái này là cái thiền công, cái công phu thiền. Khi mình chặn lại, mình không suy nghĩ thì mình đang thiền. Thầy nhắc lại cái này cái công phu thiền, thầy nhắc quý vị là phải thiền mới hiểu được cái câu này, mới làm xong câu này được. Phải cần thiền mới tới đó được. Thầy nhấn mạnh lại quý vị, Đừng có nghĩ những người mà mọt sách như anh Tràng đó, mà cứ đọc sách này cái đọc sách khác, nghe ông thầy này, nghe ông thầy khác, ông thầy này hay, ông thầy này dở, ông thầy này giỏi, ông thầy này tuyệt vời. Ok, thế chưa đủ đâu, phải con thiền. Con ơi, con phải trước khi mà con thành tựu được cái pháp này, cái bài thơ này là con phải thiền mỗi ngày cho tới khi mà con thấy được cái sự thành công của cái này. Phải cần thiền mới tới đó được, chứ đừng nói chuyện chơi. Tại vì cái thường dùng là nó là một công phu thiền. Người không luyện thiền không hiểu được cái chuyện đó. Thành người chi người ta chỉ nói là hay quá thôi. Tao nghĩ là phải thiền. Thiền tức là quý vị ngừng trệ lại cái tóc suy nghĩ của quý vị. Lúc mà quý vị ngừng cái tâm nó lại rồi, thì lúc đó quý vị sẽ khám phá rằng cái chân tâm quý vị nó đang hoạt động. Thì lúc đó quý vị mới khám phá rằng cái chân tâm của chúng ta đó, trước giờ nó cũng bao giờ đang hoạt động sau lưng của cái giả tâm chúng ta. Nên lúc đó ông thầy Hiền Giới nói đúng, tin tôi đi. Linh tinh đó con. Dễ sợ không? Linh tinh mà nó biết. Cái người mà giác ngộ ta giảng hay như vậy. Ta dùng có 20 chữ tàu thôi đó. Mà ta giảng một cái cách để mình giải thoát được. Quý vị mà người mà không hiểu được đó, người mà không có trí huệ đọc cái này bao nhiêu lần cũng chừng đó thôi. Không hiểu được cái dụng ý của người này. Nên thầy mới nói cái người mà chưa giác ngộ đó, biên cuốn sách về thiền cũng giảng chưa xong, còn người giác ngộ rồi dùng 20 chữ tàu thôi là giảng xong hết tất cả.